Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ Tư, mùng 4 tháng Giêng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 1, câu 35 đến 42. Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm các môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây trên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi, thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10, ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia." Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kê-pha." Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Gioan đã giới thiệu Chúa Kitô cho những môn đệ của mình. Đây trên Thiên Chúa, lời giới thiệu trang trọng này đã làm cho các môn đệ của ông nhận ra và bước theo Chúa Giêsu. Các môn đệ đã được vinh dự tìm kiếm Chúa và gặp, tìm kiếm Chúa và được ở lại, tìm kiếm Chúa và được trở thành tông đồ, và sứ mạng của người tông đồ tiếp tục chia sẻ sứ mạng của Thầy Chí Thánh. Thánh Andre, bào huynh của Thánh Phêrô, đã là người giới thiệu Chúa Kitô cho em của mình. Trình thuật tin mừng như gợi mở vai trò của người Kitô hữu, vai trò của người môn đệ là giới thiệu Chúa Kitô cho người khác. Thánh Andre giới thiệu Chúa Kitô cho Thánh Phêrô, và mỗi chúng ta đến lượt mình cũng phải giới thiệu Chúa Kitô cho những người chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống. Chúng ta chỉ có thể giới thiệu Chúa khi chúng ta gặp được Chúa, như những lời khẳng định của môn đệ Chúa Kitô là Thánh Andre: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia." Có nhiều nơi chốn để chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa trong cuộc đời. Chúng ta gặp gỡ Chúa trong chính lời hằng sống khi lời được công bố. Chúng ta gặp gỡ Chúa trong các cử hành phụng vụ mỗi ngày. Chúng ta gặp gỡ Chúa qua các dấu chỉ của thời đại. Chúng ta gặp gỡ Chúa qua những thăng trầm của cuộc sống. Chúng ta gặp gỡ Chúa nơi những con người được mời gọi phục vụ Chúa, và ngay cả nơi những con người khốn khó nghèo hèn. Mỗi nơi chốn, Thiên Chúa đều biểu hiện chính mình. Điều quan trọng, con mắt đức tin của chúng ta có mở ra để nhận ra Chúa nơi những con người xung quanh chúng ta không? Để nhận ra Chúa nơi các cử hành phụng tự của chúng ta không? Để nhận ra Chúa qua những biến cố thăng trầm của cuộc sống hay không? chúng ta phải mạnh mẽ giới thiệu Chúa Giêsu khi chúng ta gặp được người. Chúng tôi đã gặp gỡ Đấng Messiah của Thiên Chúa làm người, vẫn đang đồng hành với chúng ta một cách thiêng liêng. Lời của người vẫn đang ngỏ với chúng ta mỗi khi chúng ta nghe lời tin mừng được công bố. Người vẫn đang tiếp tục đụng chạm đến chúng ta, cho chúng ta được đến xem chỗ người ở, nơi các hiển tích mà hội thánh cử hành. Và chúng ta cũng được vinh dự ở lại với người khi chúng ta kết hợp với Chúa, đặc biệt trong nhiệm tích thánh thể. Xin cho người môn đệ, một khi đã tìm gặp, ở lại, thì được sai đi để tiếp tục sứ mạng loan báo tin mừng, sứ mạng giới thiệu Chúa Kitô cho anh chị em. Amen.
Tiếng Chúa kêu mời hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm tin vâng, tin theo Thầy. Dù khi thân con đơn đau, dù bao tan nguy quay vòng, Thầy bước tới, siêu con đi, con quyền thân con niềm tin. Tin theo Thầy, Thầy biến qua đây yêu Thầy. Đời lần con yêu đuối, lòng chân thành tin ông ơi, con quyết theo Thầy. Tin mình Thầy có, những lời ban cùng truyền quyền. Cùng nghe Thầy,
con yêu
đã yêu đêm lao nhau. Con nghe Thầy,
con nghe
Thầy con sẽ tha lưu.
Hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm tin vâng,
tin theo Thầy.
Dù khi thân con đơn đau, dù bao tan nguy quay vòng, Thầy bước tới, siêu con đi, con quyền thân con niềm tin.
Tin theo Thầy, Thầy biến qua đây yêu Thầy.
Đời lần con yêu đuối, lòng chân thành tin ông ơi, con quyết theo Thầy. Tin mình Thầy có, những lời ban phước truyền quyền. Con theo Thầy,
con theo Thầy,
tin thân mình. Con theo Thầy,
con theo
đường xa vắng người đâu.
Thầy biến con đây yêu Thầy.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Lời cuối cùng của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Lời cuối cùng của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trước khi trút hơi thở cuối cùng lúc 9 giờ 34 phút. Sáng thứ Bảy ngày 31 tháng 12 năm vừa qua là câu bằng tiếng Đức, lạy Chúa Giê-xu, con yêu mến Chúa. Đức Tổng giám mục Georg Ganswein, bí thư riêng của Đức Nguyên Giáo Hoàng cho biết như trên. Đứng cạnh ngài, bên giường bệnh của Đức Benedicto thứ 16, cũng có một y tá của Vatican. Đức Tổng giám mục Ganswein đã báo cho Đức Thánh Cha Francisco và 10 phút sau, Đức Thánh Cha đến đăng viện mẹ giáo hội, làm phép thi hài và cầu nguyện trong thinh lặng. Hiện diện trong phòng của Đức Nguyên Giáo Hoàng lúc ấy có 4 chị thánh hiến vốn giúp đỡ ngài, chị Camilla, Loredana, Christina và Rosella, cùng với chị Birgit Wansin, người Đức thư ký của ngài và 2 y tá. Đức Thánh Cha Francisco muốn tin này được loan đi càng sớm càng tốt, nên Đức Tổng giám mục Ganswein đã gọi điện cho ông Matteo Bruni để báo tin và yêu cầu phổ biến. Chiều Chủ nhật, mùng 1 tháng Giêng vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã phổ biến hình ảnh đầu tiên về thi hài Đức Nguyên Giáo Hoàng trong phẩm phục màu đỏ sậm, như Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai hồi tháng 4 năm 2005. Tay ngài có cầm sâu chuỗi mâm côi và được quàng trong nhà nguyện của đan viện mẹ giáo hội, nơi ngài sinh sống trong 10 năm qua. Một số mạng xã hội phổ biến hình ảnh một vài hồng y đang viếng thi hài Đức Cố Nguyên Giáo Hoàng.
In Roma, hàng chục ngàn tín hữu đến viếng thi hài Đức Benedicto thứ 16. Hàng chục ngàn tín hữu đã đến xếp hàng tại quảng trường Thánh Phêrô trước 9 giờ sáng thứ hai, mùng 2 tháng Giêng vừa qua để vào đền thờ kính viếng thi hài Đức Nguyên Giáo Hoàng, bắt đầu được quàn tại đây từ 9 giờ đến 19 giờ mỗi ngày cho đến tối thứ tư, mùng 4 tháng Giêng sắp tới. Trước đó, lúc 7 giờ sáng, thi hài bắt đầu được rước từ nhà nguyện đan viện mẹ giáo hội đến đền thờ Thánh Phêrô cách đó 15 phút. Tại đây có nghi thức do Đức Hồng Y Mauro Gambetti giám quản đền thờ chủ sự. Giống như trường hợp Đức Gioan Phaolô thứ hai hồi đầu tháng 4 năm 2005, thi hài Đức Nguyên Giáo Hoàng được đặt trên bục cao trước bàn thờ chính, hai bên có các giám chức và các tín hữu cầu nguyện. Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella, đến viếng thi hài lúc 8 giờ 50 phút trước khi cửa đền thờ được mở cho công chúng. Cả bà Giorgia Meloni, thủ tướng Ý, cùng với 2 quan chức khác trong chính phủ đã đến kính viếng. Nhiều tín hữu từ xa như anh Filippo Tuccio, 35 tuổi, đi xe lửa suốt đêm từ thành phố nội Venezia, cách Roma 530 cây số để đến Roma. Anh xếp hàng đợi từ lúc 7 giờ 30 phút sáng để vào viếng thi hài Đức Benedicto thứ 16. Anh kể với phái viên hãng tin AP của Mỹ rằng, tôi muốn bày tỏ lòng kính mến đối với Đức Benedicto thứ 16 vì ngài giữ một vai trò quan trọng trong cuộc đời và nền giáo dục của tôi. Khi tôi còn trẻ, tôi đã tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ và Triều Đại Giáo Hoàng của ngài đã đồng hành với tôi trong những năm đại học. Ngài rất quan trọng đối với tôi, cho con người của tôi, cách suy tư và các giá trị của tôi. Vì thế, tôi muốn đến đây để từ biệt ngài hôm nay. Từ Chủ nhật, mùng 1 tháng Giêng vừa qua, cảnh sát thành Roma đã chuẩn bị lối đi dẫn vào đền thờ Thánh Phêrô, đồng thời tăng cường các biện pháp an ninh. Có 500 người thiện nguyện thuộc các cơ quan bảo vệ dân sự cũng được huy động để giúp đỡ các tín hữu hành hương. Các giới chức an ninh dự kiến có ít nhất 25.000 người đến viếng thi hài Đức Nguyên Giáo Hoàng trong ngày đầu tiên.
Tin Giáo phận Thái Bình. Thánh lễ tấn phong giám mục cho Đức Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu. Sáng ngày 31 tháng 12 năm 2022, tại quảng trường Nhà Chung, Giáo phận Thái Bình hân hoan cử hành thánh lễ với nghi thức tấn phong giám mục cho Đức Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu. Chủ tế thánh lễ phong chức là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, nguyên giám mục giáo phận Thái Bình, với sự đồng tế của đông đảo các giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sau phần phụng vụ lời Chúa là nghi thức phong chức giám mục, cha Francisco Assisi Nguyễn Tiến Tám đọc bản giới thiệu tiến chức và long trọng công bố tông sắc về việc tuyển chọn cha Đa Minh vào hàng giám mục của Đức Thánh cha Francisco. Sau nghi thức tuyển chọn, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã giảng trong thánh lễ. Đức Tổng Giuse giúp cộng đoàn nhận ra sự nối kết và thống nhất giữa lịch sử với hiện tại, giữa quá khứ với tương lai, tính chân lý và duy nhất của lời Chúa từ Cựu Ước đến Tân Ước. Đức Tổng Giuse cũng cho biết, lần đầu tiên sau 43 năm, kể từ lễ tấn phong giám mục của Đức cha Đinh Bỉnh ngày 8 tháng 9 năm 1979, hôm nay gia đình giáo phận Thái Bình lại được hân hoan vui mừng chứng kiến người con của giáo phận quê hương là Đức cha Đa Minh được sức dầu tấn phong, được lãnh nhận chức linh mục tròn đầy, được tràn đầy thần khí để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô mục tử và trở nên người kế vị các tông đồ. Khẩu hiệu mà ngài chọn, "Này con xin đến", thể hiện sự sẵn sàng, vâng phục và lòng tín thác kệ trông với trái tim yêu mến và quảng đại. Đức Tổng Giuse cũng chia sẻ về sự nhiệt huyết và hy sinh quên mình của Đức Nguyên Giám mục Giáo phận Phêrô, người đã để lại cho Giáo phận Thái Bình những công trình to lớn về vật chất cũng như tinh thần. Mỗi người tín hữu Thái Bình, Hưng Yên đều muốn bày tỏ tấm lòng yêu mến, cảm phục và tri ân Đức cha, người mục tử nhân lành của Chúa. Bài giảng lễ của Đức Tổng Giuse khép lại, các nghi thức tiếp theo được thực hiện theo giáo luật. Sau phần thẩm vấn, nghi thức chính yếu của bí tích truyền chức thánh được thực hiện bằng cử chỉ đặt tay và lời nguyện truyền chức. Kế đó, Đức giám mục chủ phong sức dầu thánh trên đầu Đức tân giám mục, trao sách phúc âm, trao nhẫn giám mục, mũ mitra và gậy mục tử cho tân chức. Và từ thời điểm này, Đức cha Đa Minh chính thức trở nên giám mục, chính thức là chủ chăn của đoàn chiên giáo phận Thái Bình. Cuối thánh lễ là phần chúc mừng Đức tân giám mục của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng giám mục Marek Jalaski, đại diện Đức Thánh cha, cha Giuse Trần Xuân Chiêu, thư ký Hội đồng Linh mục Giáo phận và quý vị đại diện mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận. Sau cùng là tâm tình tri ân cảm tạ của Đức tân giám mục Đa Minh đến mọi đấng bậc và thành phần tham dự, cũng như tất cả những ai góp công sức để giáo phận có được thánh lễ nghiêm trang, sốt sắng này.
Tin Yangon, Myanmar. Quân đội Myanmar pháo kích vào nhà thờ Công giáo, một người chết, 5 người bị thương. Ít nhất một thường dân bị giết và 5 người khác bị thương vì quân đội Myanmar pháo kích vào một nhà thờ Công giáo tại bang Kachin ở mặt bắc nước này, nơi có đông các tín hữu Kitô sinh sống. Hãng tin Công giáo Á Châu UCAM truyền đi ngày 2 tháng Giêng vừa qua cho biết, nhà thờ Thánh Mikae ở làng Thaka, huyện Hapakan, bị pháo kích ngày 30 tháng 12 năm vừa qua. Một quả pháo rơi vào làng và một quả khác rơi vào nhà thờ, làm cho một phụ nữ 52 tuổi bị thiệt mạng và 5 người khác bị thương, trong đó có 2 trẻ em. Báo chí địa phương cho biết, từ tháng 11 trước đó, huyện Hapakan thường bị quân đội chính quy Myanmar pháo kích, mặc dù không có đụng độ với tiến quân, quân đội Kachin độc lập. Cuộc tấn công gần đây nhất xảy ra cách đây 2 tháng, sau vụ dội bom của quân đội làm cho 63 người chết tại bang Kachin. Phần lớn các nạn nhân thuộc tổ chức Kachin độc lập, một cánh tay chính trị của phiến quân từ hàng chục năm nay tranh đấu để bang này trở thành một nước độc lập khỏi Myanmar. Giới lãnh đạo quân Việt tại nước này vẫn tiếp tục tấn công, đốt phá các nhà thờ, khu viện, các tổ chức và bệnh xá tại các vùng có đông Kitô hữu như Kachin, Kaya, Karen và Chin. Từ sau cuộc đảo chính của quân đội Myanmar cho đến nay, đã có hàng chục thánh đường, tu viện và nhà thương bị tấn công và bị thiệt hại nặng nề. Ít nhất đã có 92 cơ sở tôn giáo ở Myanmar bị thiệt hại trong khoảng thời gian từ 21 tháng 2 năm 2021 đến tháng 5 năm ngoái 2022, theo phúc trình của Ủy ban Luật gia Quốc tế công bố ngày 28 tháng 12 năm 2022. Đức Giáo hoàng Francisco và các giám mục Myanmar nhiều lần kêu gọi tôn trọng sinh mạng và phẩm giá con người, cũng như kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công vào những nơi thờ phượng, trường học và nhà thương.
Tin Vatican. Di chúc tinh thần của Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Trong di chúc tinh thần, được công bố chiều ngày 31 tháng 12 năm 2022 vừa qua, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 mời gọi các tín hữu hãy tiếp tục kiên vững trong đức tin. Trong phần đầu của chúc thư, được viết hồi năm 2006, Đức Benedicto thứ 16 cảm tạ Thiên Chúa, ghi ơn cha mẹ, chị và anh ruột, bao nhiêu bạn hữu và quê hương tổ quốc, đồng thời thành tâm xin lỗi tất cả những người mà Ngài đã làm lỗi cách nào đó. Đức Benedicto viết rằng, tôi muốn cảm tạ Chúa vì tổ quốc tươi đẹp của tôi, ở trước rặng núi Alpes, miền Bavaria, nơi đó tôi luôn đã thấy tỏ lộ sự huy hoàng của chính đấng tạo hóa. Tôi cảm ơn các đồng bào của tôi vì nơi họ, tôi đã luôn tái cảm nghiệm được vẻ đẹp của đức tin. Tôi cầu nguyện để đất nước chúng ta tiếp tục là phần đất của đức tin, và tôi xin anh chị em, những người đồng bào yêu quý, anh chị em đừng để mình bị tước đoạt mất đức tin. Điều tôi đã nói trên đây với các đồng bào của tôi, giờ đây tôi cũng nói với tất cả những người trong giáo hội được ủy thác cho tôi phục vụ. Xin hãy kiên trì trong đức tin. Anh chị em đừng để mình bị hoang mang. Nhiều khi dường như khoa học, một đàng là các khoa học tự nhiên, và đàng khác là sự nghiên cứu lịch sử, đặc biệt là khoa chú giải kinh thánh, có khả năng cống hiến những kết quả hoàn toàn trái ngược với đức tin Công giáo. Tôi đã sống những biến đổi của các khoa học tự nhiên ngay từ thời xa xưa, và tôi nhận thấy một sự trái ngược là những điều có vẻ là chắc chắn của các khoa chống đức tin bị tan biến mất, chứng tỏ chúng không phải là khoa học, nhưng là những giải thích triết học, chỉ có vẻ bề ngoài là thuộc về khoa học. Đằng khác, cũng vậy, chính trong cuộc đối thoại với các khoa học tự nhiên mà đức tin học hiểu rõ hơn những tầm mức giới hạn của những điều mình quả quyết, và vì thế cả những giới hạn chuyên biệt của mình. Đã 60 năm rồi, tôi đồng hành với thần học, đặc biệt là các khoa kinh thánh, và qua nhiều thế hệ nối tiếp nhau, tôi đã thấy sụp đổ những luận đề dường như không thể sụp nổi, chứng tỏ chúng chỉ là những giả thuyết. Thế hệ cấp tiến như Hanak, Julicher, v.v., thế hệ hiện sinh như Boltzmann, v.v., thế hệ Marxist. Tôi đã nhìn và thấy từ các mớ bòng bong những giả thuyết xuất hiện và tái xuất hiện sự hữu lý của đức tin. Chúa Giêsu Kitô thực sự là đường, là sự thật và là sự sống. Và giáo hội, với tất cả những thiếu sót của mình, thật là thân mình của Chúa. Sau cùng, tôi khiêm tốn xin anh chị em cầu nguyện cho tôi, xin Chúa đón nhận tôi vào nơi vĩnh cửu, mặc dù tất cả những tội lỗi và thiếu sót của tôi. Tôi cầu nguyện hàng ngày cho tất cả những người được ủy thác cho tôi. Ký tên, Benedicto thứ 16. Đức Thánh Cha Francisco đã đọc chúc thư này và cho công bố.
Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao ôi nào biết lấy chi bao đề. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa chói sáng khắp chốn, gội sạch tội đời ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết chọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Người đã thương tôi từ thuở xa xôi, chưa có bầu trời. Nào ai có biết tôi đã từ đâu sinh đến trong đời. Chúa đã thương tôi nên có đôi môi, tôi cả ngàn khúc hát vang lên ngợi khen. Nhìn ngước lên cao ngàn ánh trăng sao, tình tu dạt dào. Nào ai dám nói đất thấp trời cao Chúa ở nơi nào? Chúa ở bên tôi đâu có xa xôi, như đôi hình với bóng theo nhau mọi nơi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Trong một khu vườn nhỏ, có chú ếch và chú ốc trò chuyện với nhau. Chú ếch nói với chú ốc, này anh bạn ốc, bạn vừa xấu xí, vừa chậm chạp, học hành lại thua kém hơn tớ, nhưng sao bạn cứ được thăng quan tiến chức ầm ầm thế, còn tớ thì cứ ngồi đáy giếng mãi. Chú ốc chậm rãi đáp, mình thấy vẻ bề ngoài của cậu rất đẹp, lại còn bè mép. Thế nhưng, cậu không thể thẳng tiến và làm quan to được vì các lý do sau đây. Thứ nhất, cậu chỉ ngồi đáy giếng nên cậu coi trời bằng vung. Thứ hai, làm chuyện gì cậu cũng nhảy chồm chồm lên, không biết tính toán gì cả. Thứ ba, cậu dễ chết là bởi cái mồm lúc nào cũng ồm ộp trang toát ra. Thứ tư, hai con mắt chết tiệt của cậu cứ trố lên thao láo. Khi các vị quan trên nhỡ làm điều sai trái, cậu cứ dương mắt lên nhìn. Người ta tưởng cậu đang soi mói để tố cáo họ. Thứ năm, ếch cùng họ hàng với nhà cóc, nên thỉnh thoảng các anh lại kéo nhau đi kiện ông trời. Thử hỏi, với năm lý do nêu trên, thì ai dám làm bạn với cậu nữa chứ? Còn tớ, tuy xấu xí, chậm chạp, nhưng biết giữ mồm giữ miệng. Chuyện gì chưa hiểu, tớ chỉ im lặng lắng nghe, để tìm ra bài học kinh nghiệm. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện nhỏ trên cho chúng ta đôi điều suy nghĩ. Có người được ban cho vóc dáng hoàn hảo, cường tráng, có người thân thể mảnh mai yếu đuối, có người được trí thông minh xuất chúng, tài cao hiểu rộng, cũng có người chậm rãi khoan thai, đắn đo suy nghĩ, có người thích giao tiếp mở rộng mối quan hệ, cũng có người thích trầm tư mặc tưởng trong tĩnh lặng. Mỗi người đều có những khả năng khác nhau và những ưu khuyết điểm nhất định. Sự khác biệt nơi mỗi người làm nên nét độc đáo và thể hiện quyền năng của đấng tạo hóa. Vì thế, mỗi người hãy dùng những ưu điểm của mình mà chia sẻ và phục vụ người khác. Người khỏe hãy nâng đỡ và giúp người yếu có thêm sức mạnh, vượt qua những khó khăn thử thách. Còn những ai yếu đuối, hãy khiêm tốn nhìn nhận điểm giới hạn, để nỗ lực học tập phấn đấu. nhìn những lỗi lầm của người khác cũng là cách giúp ta sửa mình để nên hoàn thiện. Đừng tranh cãi xét nét, hãy để cho đức khôn ngoan hướng dẫn, ta sẽ có được niềm vui và hạnh phúc. Ai trong chúng ta cũng có những ưu khuyết điểm, nhưng đều có phẩm giá vì được dựng nên trong tình thương và theo hình ảnh của Thiên Chúa. Nhận biết những giới hạn của bản thân không phải để tự ti mặc cảm, nhưng để cố gắng vươn lên. Ân huệ của Thiên Chúa thiên hình vạn trạng được ban riêng cho từng người. Hãy cảm ơn và trân trọng những gì Chúa đã ban và sẵn sàng chia sẻ cho người khác. Thánh Phêrô tông đồ đã cảm nghiệm sâu xa về những ân huệ của Thiên Chúa dành cho mỗi người. Vì thế, Ngài đã ân cần khuyên nhủ các tín hữu ý thức hưởng dùng ơn Chúa, hầu làm chỗ sinh nhiều ích lợi thiêng liêng. Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Noi gương Chúa Giêsu luôn yêu thương phục vụ hết mọi người, đặc biệt người bé nhỏ nghèo hèn và người tội lỗi. Khi yêu thương, người ta dễ dàng đón nhận người khác có những khuyết điểm và lầm lỗi. Tình yêu thương như một thứ thần dược, có khả năng xoa dịu vết thương, hàn gắn những đổ vỡ và che phủ muôn vàn tội lỗi. Tình yêu thương giúp chúng ta dám vượt qua những rào cản của hận thù ghen ghét, của thói tham lam ích kỷ, để thi hành sứ vụ của người môn đệ Chúa Kitô. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống vì nhân loại. Xin cho chúng con biết tôn trọng và phục vụ lẫn nhau, hầu đời sống chúng con tỏa sáng niềm vui tin mừng, giúp mọi người nhận biết và ca tụng tình thương của Thiên Chúa. Amen.
Thank you. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.